Kính thưa quý Phật tử mới, chúng ta vừa làm lễ nương tựa vào ba ngôi tâm linh nhân ngày rằm tháng 7 năm 2010, gọi là Phật tử mới đó là vì ngay sau cái lễ quy này đó, chúng ta đã chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật rồi. Và làm đệ tử của Đức Phật đó được hiểu là đệ tử của người giác ngộ, hay là chúng ta là những người đang đi trên con đường giác ngộ, mà giác ngộ phải lấy trí tuệ làm đầu. Cho nên tu học theo Phật đó thì người trở nên sáng suốt hơn, có kiến thức phù hợp với khoa học hơn, và mọi ứng xử đó trở nên thông minh hơn. Do vậy kết quả đạt được trong cuộc đời là bình an hơn. Nhân dịp này chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài không thể không theo Phật, như là một lời khẳng định về nhu cầu nhận Đức Phật làm thầy và sống với những lời dạy có giá trị của Ngài. Chúng tôi may mắn hơn quý vị đã nhận Đức Phật làm thầy đến nay là được 28 năm. Năm 14 tuổi, Ngài đi chùa đầu tiên đó, là cũng là ngày mà chúng tôi quyết định trở thành chú tiểu. Rất tiếc vào thời điểm đó chưa đủ duyên lành, cho nên thầy trụ trì không cho. Vì nhà của chúng tôi cách chùa Long Quê ở Gò Vấp đó chỉ có 50 mét thôi. Mà ở trong chùa thì thường có cái câu nói thế này: gần nhà quá thì khó tu. Khó tu không phải là ở bản thân của cái người tu đó, mà khó ở chỗ đó là bà con làng xóm quen gọi mình trong cái tương quan xã hội đó. Ví dụ như nếu mình là tên là Quỷ Dân Bảy thì những người lớn kêu thằng Bảy không à, em Bảy, cháu Bảy, chứ đâu ai kêu là chú Tiểu Bảy, sau này trở ra là thầy Bảy đó, không à. Cho nên rất khó để cho quần chúng ở tại địa phương đó đó có thể có cái nhận xét chính xác về sự thay đổi tâm linh và đạo đức của người tu ở một ngôi chùa gần nhà. Sau đó chúng tôi đã tự đi tìm và xin gần 30 ngôi chùa mà cũng không có ngôi chùa nào cho. Và cuối cùng là mới đến chùa Giác Ngộ này và trở thành tu sĩ cho đến ngày hôm nay. Thì thường con đường tìm kiếm tâm linh không phải là một chuyện hãy nghĩ là có thể làm được. Chứ tôi suy đoán rằng đó, có nhiều vị trong số chúng ta đây đã nhiều năm đi chùa rồi, và cũng có người có cái ý nguyện là mình muốn quy y, nhưng mà có người lại nói rằng là quy y theo Đức Phật, Phật là nhà khổ hạnh, làm đệ tử Ngài rồi suốt cuộc đời khổ. Các ông thầy được gọi là bần tăng cũng là khổ nghèo, làm đệ tử của các ông ấy rồi cũng nghèo khổ theo luôn, để làm gì? Sợ quá không dám quy. Có người nghĩ là quy là đi tu, giờ tóc đang đẹp, điển trai đẹp gái, bây giờ cạo đầu làm sao mà đành. Đó là những ngộ nhận thôi. Thế đâu quy cứ nghĩa là mình là sống tốt hơn cho chính mình và cho những người thân thương, nó tạo cái giá trị nhân cách của mình. Do đó không theo Đức Phật á, là một sự lỗ lã. Kể từ khi chúng tôi chọn Đức Phật từ 28 năm về trước á, cho đến bây giờ đó, thấy rất rõ là việc mà vua Lý Thái Tổ, rồi vua Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông và nhiều vị vua khác trong lịch sử Việt Nam cho Đức Phật á, không phải là vì thấy sang bắt quà làm họ rằng Đức Phật đã từng là thái tử Đông Cung bỏ ngôi đi tu, mà vì sau khi nghiên cứu các nền minh triết của thế giới, các tôn giáo Đông Tây, các ý thức hệ chính trị đó, ai để tầm mắt và nghiên cứu về những lời dạy của Đức Phật đều phải thừa nhận rằng là Ngài xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Và vậy đó, việc đi theo Phật là một nhu cầu mà ai thể hiện sớm chừng nào là tốt cho bản thân mình chừng ấy. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất cho đến thời điểm hiện nay được Liên Hiệp Quốc đánh giá vào năm 1999, đó là tôn giáo của hòa bình và văn hóa. Bởi vì trong lịch sử truyền thừa của Đạo Phật chưa từng có những cuộc thánh chiến nhân danh Đức Phật hay là những cái cuộc ẩu đả vì lý do Phật giáo. Ngoài ra đó thì nền minh triết của Đức Phật nó còn có giá trị như là những tiền đề cho các khoa học gia phát triển. Những lời dạy của Ngài nó còn là nền tảng đạo đức và gia tài đạo đức tâm linh cho mọi gia đình và cộng đồng xã hội nói chung. Giá trị đặc biệt đó làm cho ai trở thành đệ tử của Đức Phật đó có một niềm vinh hạnh lớn để ta sống trọn những giá trị này cho đến cuối cuộc đời. Giờ đây chúng tôi sẽ xin chia sẻ vài góc độ về nền minh triết của Đức Phật, mà theo đó tất cả chúng ta mỗi khi gắn kết với Ngài rồi sẽ không bao giờ có một cuộc ly dị, giống như trong tình yêu hay là vợ chồng hay là trong tình bạn. Trước nhất đó là giải quyết vấn đề trên nền tảng của nhân quả. Theo Đức Phật, vũ trụ được hình thành bằng cái tương quan đa chiều của nhân quả và không có cái gọi là nguyên nhân đầu tiên như các triết gia Hy Lạp quy kết rằng là đất hoặc nước hoặc gió hoặc lửa là cái có đầu, trên cơ sở đó mọi sự vật hiện tượng khác được hình thành, tồn tại và phát triển. Chủ nghĩa duy vật trong thời đại hiện nay bắt đầu từ thế kỷ 20 đó, thì giải quyết vấn đề truy nguyên nguồn gốc đó, tốt hơn, biện chứng hơn, hợp lý hơn, cho rằng đó là vật chất là cái nền tảng mà có trước. Theo Đức Phật đó, nó cũng chỉ là một cái phiến diện về lý luận đó. Trong cái đó thế giới này là một tương quan đa chiều, không có một cái duy, dầu đó là duy vật hay là duy tâm. Các triết gia của Đức và của châu Âu nói chung đó thì chủ trương về duy tâm, và một số học giả nghiên cứu chưa đến nơi đến chốn về triết lý Đức Phật cũng cho đạo Phật là một học thuyết duy tâm, cho nên đã dẫn đến rất nhiều các nguồn luận khác về học thuyết này. Theo Đức Phật đó, tất cả những quan điểm về cái duy nhất dẫn đến cái thiên cực và không phản ánh đúng được bản chất vận hành của mọi sự vật hiện tượng. Ngay sau khi giác ngộ, Đức Phật đã đến vườn Nai độ năm vị tâm linh lớn của Bà La Môn lúc bấy giờ, thường được gọi trong kinh là năm anh em người gần như. Bài kinh đầu tiên đó có tựa đề là kinh Bốn Sự Thật. Đặt bối cảnh bài kinh đó trong truyền thống tâm linh của Ấn Độ giáo có trước Đức Phật 3.000 năm, ta thấy giá trị soi sáng của nhận thức đóng một vai trò cực kỳ quan trọng để giải quyết những vấn đề thế giới quan, nhân sinh quan và các tương quan xã hội nói chung. Bốn sự thật đó bao gồm sự thật về bế tắc và khổ đau, sự thật về các nguyên nhân dẫn đến bế tắc và khổ đau, sự thật hạnh phúc và niết bàn, sự thật về con đường dẫn đến chúng. Nếu ta để ý thì thấy Đức Phật đã chia bài kinh Bốn Sự Thật này thành hai lớp: quả trước, nhân theo sau. Và phân nhóm loại đó thì quả và nhân khổ đau đó là cái mà chúng ta không thể phớt lờ, nhắm mắt làm ngơ, phải phân tích nó để giải quyết vấn đề. Và cái lớp quả hạnh phúc và con đường đi đến hạnh phúc này đó là chúng ta cần phải thực hiện, chứ không có đơn thuần cầu nguyện van xin theo tín ngưỡng dân gian. Và đó đã có một cái ảnh hưởng tiêu cực vào trong đời sống tu học của phần lớn những người Phật tử tại Việt Nam và Trung Quốc. Tại sao ta phải nhìn vào bộ mặt của bế tắc? Bởi vì chính điều ấy sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái con đường thoát ra khỏi đó. Tháng trước thế giới phải đối diện với một thảm họa về sinh thái và môi trường, đó là vụ tràn dầu ở vịnh Mexico. Nó được đánh giá mức độ tàn phá không thua kém gì hai tòa nhà thương mại của Hoa Kỳ bị sụp đổ do chủ nghĩa khủng bố tàn phá. Ta hãy xem nó như là một bế tắc. Trong xã hội lớn nhất là toàn hành tinh, nhỏ hơn là mỗi quốc gia, hơn nữa đó là các cộng đồng, các chủng tộc, các nhóm, và gần hơn nữa là từng cá thể của chúng ta, đều có những cái bế tắc về phương diện cảm xúc, thái độ, nhận thức, công ăn việc làm, tương quan gia đình, xã hội, tình yêu, tình thân thương nói chung. Không ít thì nhiều, không phương diện này thì ở góc độ khác. Tất cả những thứ đó ta không thể làm liều mà không để ý đến. Cho nên việc xác nhận được mặt mũi của khó khăn, trở ngại, bế tắc ở chỗ là ta đã truy ra được manh mối dẫn đến chúng là cái gì. Rất nhiều người đã đổ lỗi cho quá khứ, trong khi mình không có cái kiến thức nhìn về quá khứ, kiếp trước, đời trước của mình. Đổ lỗi là một sự biện hộ, và do vậy ta không thể nào giải quyết các bế tắc đang có mặt ở hiện tại. Đức Phật dạy chúng ta phân tích nguyên nhân. Nguyên nhân đó, nó có chủ quan, khách quan, mình, người, gần, xa, hoặc là tổng hòa những thứ ấy. Mỗi một cái bế tắc đó đều có nguyên nhân của nó hết, và phải làm sao truy nguyên được các bế tắc này. Dây mơ rễ má, các cái nghịch cảnh, những cái hỗ trợ, những cái trợ duyên tiêu cực dẫn đến chúng là cái gì, thì ta mới có khả năng ngăn chặn không cho chúng tái phát trong tương lai. Quy trình này đã được y khoa ngày nay áp dụng khá triệt để. Đầu tiên là phải định bệnh. Định bệnh xong chưa đủ, phải xác định nguyên nhân của cái bệnh là gì. Cũng là một cái ho, có khi là do viêm cổ, có khi là do cảm cúm, có khi là do phổi, có khi là do quá nóng ở trong người, có khi là do tim mạch, và nó có nhiều nguyên nhân khác nữa, chứ không phải hễ ho là uống thuốc ho là hết. Thì cái vấn đề bệnh lý về tâm, khổ đau trên thân, những bế tắc ở trong cuộc đời cũng như thế. Nhiều người mỗi khi bế tắc thì cứ cầu nguyện và nghĩ rằng là việc cầu nguyện như vậy là sẽ vượt ra khỏi. Thực ra cầu nguyện nó vẫn nằm ở nguyên thôi, nó chỉ có cái nỗi niềm an ủi nhất thề, chẳng an thôi. Theo Đức Phật á, tham, sân, si mê và các cái phiền não liên hệ đến chúng là những nguyên nhân rất sâu xa dẫn đến những nỗi khổ niềm đau của chúng ta trong cuộc đời. Có người do tham ăn quá mà sanh bệnh, có người do tham hưởng thụ rượu chè mà dẫn đến nhiều bế tắc, có người ham hưởng thụ về khoái lạc giác quan mà đánh mất hạnh phúc gia đình. Tất cả những cái đó, đó nó thuộc về tham quá mà mất khôn, cho nên trở thành là những người vi phạm luật pháp, hoặc là không kìm được cái giận của mình, cho nên nó làm đổ vỡ các cái tương quan gia đình và xã hội nói chung. Rồi có những cái do chúng ta si mê quá mà đi theo người này, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ công việc làm. Giới trẻ ngày nay si mê theo các cái trò chơi trực tuyến và những cái cơ nghiện internet toàn cầu nói chung. Tất cả gốc rễ của si mê đó làm cho chúng ta có thể gắn kết với tham và sân cùng một lúc. Hạnh phúc mà đỉnh cao nhất của nó là niết bàn á, không phải là một cái chủ nghĩa quan đường hư tưởng hay là ở một cái thế giới xa xôi nào sau khi chúng ta qua đời. Chúng có mặt với chúng ta trong giờ phút hiện tại, khi chúng ta thực tập là niềm an vui hạnh phúc có mặt liền ngay tại chỗ thôi. Cũng như giống như việc uống thuốc đó, trúng thuốc là hết bệnh, không trúng thuốc là uống cả năm này qua tháng nọ bệnh không giảm mà ngày càng gia tăng. Do đó thước đo của việc giảm bệnh đó, sẽ là cán cân cho cái gọi là con đường đúng đắn. Thì hạnh phúc trong cuộc sống của bản thân, gia đình, xã hội lớn hơn nữa là quốc gia và thế giới nó cũng như thế. Thì Đức Phật khuyên chúng ta là bên cạnh cái khổ đau bế tắc mà mỗi người có, thì hãy nhìn thấy cái hạnh phúc nó còn rộng lớn hơn nhiều. Rất nhiều người chỉ thấy cái khổ đó và do vậy quên đi những bế tắc, rồi lại cũng không nhìn thấy được hạnh phúc, cho nên sau một thời gian phấn đấu lại tiếp tục rơi vào sự tuyệt vọng khi mà cái tình trạng bế tắc diễn ra theo công thức 3 chìm 7 nổi 8 lên đên, họa vô đơn chí, vân vân. Phải thấy rõ được cái hạnh phúc đó để ta tìm con đường hướng đến đó. Và con đường được Đức Phật dạy đó là 8 yếu tố, bắt đầu bằng chữ chánh. Tính từ chánh này thì đóng vai trò quan trọng. Có rất nhiều người chúng ta có nỗ lực, có tấm lòng, nhưng mà sai phương pháp, kết quả là chẳng đạt được cái gì, dẫn đến tình trạng buồn và an phận thủ thường luôn. Thứ nhất là chánh kiến, tức là tầm nhìn về thế giới quan, nhân sinh quan đúng với quy luật vận hành của chúng, là không có nguyên nhân đầu tiên, không có thượng đế và các thần linh tạo dựng, an bài, sắp xếp. Tương quan đa chiều này đó làm cho tất cả chúng ta và mọi sự vật hiện tượng phải tương thuộc vào nhau. Cái hoa được hình thành bởi những cái không phải là hoa, đó là đất, nước, không khí, ánh sáng, phân bón và sự chăm sóc có phương pháp của con người. Tờ giấy quy tam bảo mà lát nữa quý vị sẽ có trên tay để về làm cái kỷ niệm vật, được gọi chung là giấy, được tạo bởi những cái không giấy. Và mọi thứ khác cũng như thế, cơ thể này cũng được tạo bởi những cái không phải cơ thể, gọi chung là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, nó gọi là đất, nước, gió, lửa, và cộng với cái nghiệp tâm thức của con người. Thấy được như thế thì ta không còn nô lệ vào thần linh nữa, không còn sợ hãi. Và đây là cái nhân quyền lớn nhất mà con người có thể có. Thế giới phương Tây đấu tranh cho nhân quyền dưới góc độ là công bằng xã hội. Cái đó đó ta khó có thể đạt được 100% đó, vì nó lệ thuộc vào các luật pháp quốc gia, các chính thể. Với nhân quyền thoát khỏi cái nô lệ thượng đế và các thần đó, chỉ cần chúng ta có ánh sáng trí tuệ của Đức Phật thôi, và không còn sợ hãi nữa, bởi vì thượng đế chưa từng có mặt. Chẳng qua là chúng ta nắng tạo thượng đế theo hình ảnh riêng của mình thôi, do sợ hãi mà ra, do những cái lời răn đe từ lúc chúng ta còn nhỏ, chưa đủ sức lý giải, và khi lớn lên mặc dù biết là không đúng sự thật ta vẫn tiếp tục tin. Chánh tư duy đó là những tư duy về nhân quả, tư duy đúng phương pháp khoa học, tư duy phù hợp với thực tế, và kèm theo đó một cách sâu sắc hơn là những tư duy tách rời khỏi lòng tham, sân và si. Cho nên động cơ, thái độ, mục đích của chúng ta trở nên rất là sông sáng, trong sáng và cao thượng. Ai phát xuất động cơ bằng chánh tư duy tới người đó sẽ đắc nhân tâm và được mọi người quý trọng. Chánh ngữ như giải thích ở trong phần đầu của lễ quy hôm nay là nói chân lý, nói hòa hợp đoàn kết, nói văn hóa về lịch sự, nói như lời có lợi ích. Và ai phát ngôn như thế đảm bảo có uy tín dữ lắm, có khả năng có thể giải quyết những cái bế tắc trở ngại giữa những người thân thương, rồi có khả năng giải hòa những cái đối lập, vân vân. Chánh nghiệp ấy, thì nó cũng là ba phần ở trong năm điều đạo đức mà khi nãy đấy chúng ta đã nghe qua, là không giết người, lại có thái độ bảo vệ hòa bình, thương yêu con người và đạo vật, không trộm cắp, lại có thái độ đó tôn trọng sở hữu, chia sẻ giường cơm và giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh vượt qua những khó khăn, không rượu chè và các độc tố. Ngược lại, ta có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và tuổi thọ của mình cũng như là những người thân ở trong gia đình. Còn chánh mệnh là nghề nghiệp chân chính, phù hợp với luật pháp, không trái với đạo đức và lương tâm, và tránh 6 nghề nguy hại sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người, sống nghề lầu xanh tức là buôn bán thân thể vì nó làm cho người khác bị u mê và nhân cách của mình của bản thân nó bị sụt giảm, đồ tể tức là giết các loài động vật để bán thịt ra chợ vì thương tổn đến mạng sống của các loài động vật, chế tạo và buôn bán độc dược vì cái đó nó dẫn đến sự giết người. Tất cả những cái ngành nghề vừa nêu nó là tiêu cực và phải tránh. Chánh tinh tấn là sự nỗ lực về mục đích tốt, những ngành nghề phù hợp luật pháp, lý tưởng và những giá trị theo đuổi cao thượng, lợi ích cho mình và cho người, cần phải được liên tục, không có gián đoạn. Chánh niệm là thấy rõ được cái sự vận hành của tâm, ý, thức, hành động trong xã hội, và do đó ta làm chủ được chúng một cách rất là an toàn. Nhờ đó tránh được các rủi ro trong lao động, tránh được các rủi ro trong giao thông, và tăng năng suất lao động vì chúng ta tập trung cao độ. Và chánh định đó là sự sáng suốt định tĩnh do tập trung về một lý tưởng cao thượng, về sự nghiệp, cho nên ta có cơ hội phát minh, phát kiến những cái điều hay mà các thế hệ đi trước chưa từng phát hiện ra. Mấy ngày hôm qua đó, cả nước Việt Nam và cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu đang hân hoan chúc mừng giáo sư Ngô Bảo Châu vừa được trao giải thưởng toán học Fields, nó tương đương như là Nobel về toán ấy, vì phát minh mới của anh là tác phẩm bổ đề toán học để giải thích các cái bổ túc và nguyên lý căn bản của học thuyết Langlands mà trong mấy chục năm vừa qua đó hầu như bị bỏ ngỏ. Cái sự tập trung cao độ của chúng ta sẽ làm cho chúng ta tìm ra những cái mới, và do đó đóng góp cho xã hội cộng đồng nhiều giá trị. Luồng gió thổi của Ngô Bảo Châu sẽ làm cho cái nền toán học Việt Nam nói riêng và các lĩnh vực khác á, sẽ có một cái hỗ trợ tích cực từ phía chính phủ để nâng cao dân trí về các phương diện khoa học và đóng góp kỹ thuật nói chung. Có được như thế thì tương lai của Việt Nam đó mới thật sự là sáng sủa. Quốc gia nào mà không đầu tư vào giáo dục đó, thì quốc gia đó mãi mãi đó sử dụng những cái phó bản của người khác thôi. Và do vậy phải lệ thuộc về văn hóa, kinh tế, giáo dục, thậm chí là chính trị từ những quốc gia cường mạnh hơn. Đánh mất sự độc lập chủ quyền về các phương diện của chúng ta đó là đánh mất đi cái niềm an vui hạnh phúc lớn nhất của một dân tộc cần phải có. Chánh định đó, trong đạo Phật sẽ giúp cho chúng ta có được cái khả năng phát kiến, phát minh, sáng tạo, đóng góp rất là nhiều, và không chấp nhận những cái thành quả đã có sẵn để ta tìm thêm những cái mới. Nói tóm lại là từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và mọi phương diện trong xã hội đó đều nhờ vào bát chánh đạo này hết. Và trong tương quan hạnh phúc gia đình, tình yêu, hôn nhân, bất cứ cái gì mà áp dụng vào bát chánh đạo như vừa nêu, ta đều giải quyết một cách êm xuôi. Đó là lý do ta không thể nào bỏ Đức Phật được, vì Ngài đã cống hiến chúng ta một tác quyền miễn phí, sử dụng thoải mái, không sợ hết, và cũng không sợ ai kiện mình hết. Điều thứ hai là học thuyết vô ngã được đánh giá dưới hai góc độ: nhận thức luận và tâm lý học. Về phương diện nhận thức luận á, thì học thuyết vô ngã của Đức Phật nó là sự đi tiên phong của ngành vật lý học hiện đại. Vật lý hiện đại cho chúng ta biết á, là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra chính nó, mà nó được kết tạo bởi rất nhiều các yếu tố, tạm gọi là nguyên tử, phân tử, các những cái yếu tố nhỏ nhất để tạo ra cái khói mà nhìn bằng mắt thịt của người phàm ta tưởng đó, nó là thường hằng bất biến. Chẳng hạn như cái bàn, cái ghế hay là những vật dụng, vật chất như vậy, nó được kết nối bởi rất nhiều các nguyên tử phân tử, và giữa chúng có một khoảng cách lớn, và chúng đang trong trạng thái vận chuyển không có dừng trụ. Đức Phật đã nói điều này từ lâu rồi bằng khái niệm vô ngã. Vô ngã là không phải là một thực thể thường hằng bất biến, bởi vì nó được kết tạo bởi nhiều yếu tố mà hình thành. Cho nên nhận thức luận này sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được những vấn đề của thế giới quan và nhân sinh quan. Khi mình nghĩ rằng là mình là một bộ phận ở trong một cái tổng thể, lúc ấy ta phải nghĩ đến cái chức năng gọi là hỗ trợ thôi, để tạo thành một cái gì đó tổng hợp chứ không phải ta là quyết định. Nhờ đó nhận thức này đó giúp cho chúng ta có cái tinh thần đoàn kết, nối kết, chứ không còn rơi vào cái chủ nghĩa độc tôn nữa. Cho nên là nhận thức luận vô ngã sẽ giúp cho chúng ta sống đúng với khoa học hiện đại và có một tinh thần rất là hài hòa với những người khác. Về phương diện tâm lý học thì vô ngã là một cái thái độ khiêm cung. Có thể mình rất giỏi nhưng không bao giờ thể hiện ra một cái gì đó cống cao ngã mạn, khinh người, chê đời. Và trên thì kính, dưới thì nhường. Do đó việc đắc nhân tâm là một cái phản ứng rất là tất yếu do thái độ sống và nhân cách sống cao thượng và có giá trị của chúng ta. Người có thái độ vô ngã về tâm lý học sẽ rất dễ hài hòa. Cho nên không có xem những người trợ lý giúp đỡ mình là những kẻ thuộc hạ, mà xem như là những người thân thương, sống với họ bằng cái tình thân. Cho nên họ trung thành, đóng góp, phụng sự cho chúng ta một cách rất là trọn vẹn. Giá trị đó rất là lớn. Ngoài ra đó, vô ngã về phương diện xử lý cảm xúc nó còn có giá trị giải quyết các nỗi đau. Khổ đau trong cuộc đời này nhiều lắm. Nó nhiều đến độ là mình không thể đong đo tính đếm được hết. Và có nhiều người đó không có nghệ thuật rũ bỏ nó, cho nên mỗi khi nỗi đau xuất hiện đó, ta chồng chất ở trong tâm thức của mình một cái lớp bê tông. Và cứ năm tháng trôi qua đó, cái khổ đau đó nó được chất chồng như thành là núi. Cho nên đó, ai nhớ dai nhớ dài về khổ đau đó, người đó đang sống trong bất hạnh. Đức Phật dạy học thức vô ngã để chúng ta tháo dỡ các cái khổ đau và rũ bỏ chúng một cách an toàn. Việc thực tập và giải quyết khổ đau bằng vô ngã nó có thể được tiến hành như thế này. Thứ nhất là không xem mình là nạn nhân, mặc dầu ta đang bị khổ đau thật, bị tổn hại thật, bị phá hoại thật. Nhưng nghĩ mình là nạn nhân thì ta khó quên được cái khổ đau đang có lắm. Và ở đây Đức Phật khuyên chúng ta là hãy nghĩ đến cái nhu cầu trị liệu để giải quyết cái khổ đau mà mình đang có. Chẳng hạn như Ngài đưa ra một cái ví dụ, một người đi đường bị người khác bắn cái cung tên từ phía sau lưng rồi tẩu thoát. Người đi đường đó ngã quỵ xuống trên mặt đất, đau đớn vô cùng. Và Đức Phật khuyên đó là không nên rơi vào hai phản ứng. Thứ nhất, tri nguyên coi ai là tác giả của vụ bắn cung này, lý do, nguyên nhân, động cơ tại sao tôi bị người khác hãm hại như thế. Câu trả lời của Đức Phật là ta sẽ có thể chết trước khi các câu hỏi đó được trả lời. Phản ứng thứ hai là xem cái mũi tên đó không là gì hết, liều mạng, và cũng không có lan xa đến độ đó ta không còn thấy cái lợn cờ của nó trên mặt nước nữa. Động tác chọi và cái trọng lượng của cục đá nhiều chừng nào đấy, cái động tác lây lan đó nó kéo dài nhiều chừng ấy với cái đường kính lớn chừng ấy, thì mỗi hành động dầu chỉ là nếp suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta nó cũng lây lan, phổ biến, tác động, ảnh hưởng đến. Do đó thấy rõ kiếp sau là một sự tiếp nối của kiếp này, chúng ta sẽ có trách nhiệm với bản thân mình hơn. Còn khi nghĩ rằng là chết là hết, có rất nhiều người nghĩ thiển cận rằng bây giờ tôi làm tốt cho cuộc đời làm gì. Ai cũng có kết cục giống như nhau, nó không tạo ra sự khích lệ về những cái giá trị, về những hạnh phúc mà con người cần phải có. giả sử đề sau là không có thật đi, thì việc làm tốt cho con người đó nó vẫn có ý nghĩa lớn. Mỗi khi nghĩ đến, hướng về thì lòng cảm thấy an quan. Huống hồ trên thực tế, đề sống kiếp sau là có thật. Tại vì đó, chăm lo hạnh phúc cho những người quá cố đấy, nó được xem như là nỗi niềm hạnh phúc của những người còn sống trong nền văn hóa Việt Nam. Chùa Giác Ngộ có trên 5.000 lọ cốt được tôn thờ. Thì những cái ngày lễ lớn như là mùa tháng 7 này, Thanh Minh, Tết là những ngày giỗ của các hương linh đó. Thì những người thân đã về nườm nượp để nhớ tưởng người quá cố của những năm trước. Tình cảm đó rất là hay, đẹp và có giá trị, ta nên lưu giữ lại, nhưng thể hiện nó một cách là khôn ngoan và có giá trị hơn. Rất nhiều người mê tín dị đoan theo Nho giáo đó, là mua giấy vàng mã đốt quá nhiều. Theo đạo Phật đó, đó là một sự phí phạm của ta đốt tiền, đốt bạc. Thương không đúng cách đó, sau này ta làm cho chính bản thân mình bị nghèo cùng, túng thiếu. Trong khi đó biết bao nhiêu người trên cuộc đời này đang khổ đau, lấy những cái tiền đó giúp từ thiện cho họ thì lễ biết nhường nào. Cho nên đó, là đệ tử Phật thì ta không nên phí phạm tiền vào những hoạt động mê tín này nữa. Người Trung Hoa thì có thói quen hối lộ, cho nên họ nghĩ là dưới cõi âm cũng có cái tình trạng mãi lộ. Khi động quan về từ cái ngôi nhà đến nơi hạ quyệt hay là thiêu đó, ta rải tiền trên đường đi để mong cho các thần linh ở chỗ đó không có đụng đến người quá cố của mình, và tình trạng ma cũ hiếp mà mới không có. Thực ra đó, phần lớn các hương linh sau khi chết đó, được tái sinh liền. Chỉ có một số tình huống do chấp về tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, tiếc nối, hận thù hay là oán ức, thì các hương linh bị lẩn quẩn ở trong cảnh giới tồn tại trung gian một thời gian. Rồi nếu được người thân hướng dẫn, gặp Phật Pháp, quý thầy, quý sư cô tạo ra những cái khóa lễ cầu siêu làm cho hương linh rũ bỏ đó, thì họ sẽ được siêu sinh. Cho nên việc cúng kính người chết hoàn toàn không có hưởng thụ gì được hết. Cái đó theo đạo Phật đó, ta chỉ cúng các thực phẩm chay, hương quả thôi, để bày tỏ tấm lòng và sự thương tưởng của chúng ta dành cho họ thôi. Do đó hạn chế những cái gì không cần thiết càng nhiều càng tốt. Gần đây đó thì chính phủ đã ra các cái quyết định mới cấm đốt giấy vàng mã ở những nơi công cộng. Chúng tôi đây cho rằng đây là một cái dấu hiệu tích cực, hỗ trợ cho đạo Phật rất nhiều và giúp cho cái mê tín dị đoan được giảm thiểu một cách tối đa. Nhưng mà tiền phạt vẫn còn có ít, 500 đến 1 triệu đồng, phải phạt nặng hơn. Và phạt không chỉ ở những nơi công cộng, bất cứ ở tại tư gia hay là ở đâu mà ai đốt giấy vàng mã cũng đều bị phạt tương tự. Thì lúc đó đó chúng ta tiết kiệm được tiền lớn lắm. Một năm hàng triệu người trên đất nước Việt Nam mà đốt giấy vàng mã có thể nuôi được nước Việt Nam trong vòng một tháng. Chỉ là mê tín dị đoan nó làm cho chúng ta sống là không có lợi cho mình và cho người, rồi lại còn ô nhiễm môi trường nữa. Và đạo Phật dạy chúng ta là làm phước báo công đức cho những người còn sống nó thiết thực hơn, có giá trị nhân văn và tình người hơn. Do đó phải tin là chết không phải là dấu chấm cuối cùng, để chúng ta sống một cách có trách nhiệm với hành vi đạo đức của mình. Điều kế tiếp đó, đạo Phật được nổi bật bởi hai đặc điểm trí tuệ và từ bi. Trí tuệ nó liên hệ đến đỉnh cao nhất của kiến thức. Do chúng ta tu tập thiền định và học Phật Pháp mà có. Còn từ bi đó, nó không giới hạn tình thương trong người thân, mà nó còn mở rộng cho tất cả mọi người, các loài động vật, môi trường sinh thái nói chung. Khi mà trình độ khoa học ngày càng phát triển đó, thì cái mức độ ứng dụng từ bi ngày càng được lây lan, phổ cập. Ngày nay trên thế giới phương Tây, theo Thiên Chúa Tin Lành, bắt đầu ăn chay vì lý do là thương các loài động vật. Mà trong kinh thánh của họ thì cho rằng đó là vật dưỡng nhân, tức là Chúa tạo ra các loài động vật để chu cấp cho con người. Học thuyết đó bây giờ được xem là không đứng vững nữa. Thượng Đế chưa từng tạo ra con loài vật nào hết á. Con gà do mẹ gà tạo ra, con heo do mẹ heo tạo ra, con chó do mẹ chó tạo ra, con vật nào do mẹ chúng tạo ra chứ không phải do Thượng Đế nào hết á. Nuôi chúng lớn là cũng do tự bản thân chúng và do những người chủ của chúng. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là nhớ ơn cha mẹ, chứ không nhớ ơn Thượng Đế, vì Thượng Đế có tạo ra ở đâu nhớ ơn. 3 năm nhũ bộ, 12 năm ăn học, sau đó học lên đến cái tiến sĩ, dựng vợ gả chồng, tạo lập tương lai này cũng do cha mẹ chúng ta. Không mang ơn cha mẹ là mang ơn một cái người nào đó mình không hề biết, rất là vô lý. Nhưng mà còn dạy là ơn quốc gia, vì nhờ có những người hy sinh để bảo vệ quê hương xã tắc, nhờ có những người làm cái công việc quản trị quốc gia, công bằng xã hội để cho đất nước ngày càng đi lên, chúng ta mới có được cơm no áo ấm. Cho nên ta phải mang ơn tổ quốc. Ta mang ơn thầy cô giáo vì có họ mà ta có được kiến thức hay, truyền thống đẹp để sống, để nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau. Ta mang ơn tất cả mọi người trên hành tinh này vì có họ mà mọi cái ngành nghề trong xã hội được phát triển. Cho nên ta hưởng được cái quả phúc của những thành quả mới này. Thế nên Phật dạy chúng ta cái chủ nghĩa ơn ích. Ơn là đền như quán không trả. Giúp đỡ ai thì không cậy công và không mong đền đáp. Nhưng mà mang ơn ai đó thì không bao giờ quên. Ta trả ơn bằng mọi cách khác nhau. Thì cái đạo lý này nó là một cái phương diện ứng dụng giữa trí tuệ và từ bi. Nhờ có trí tuệ đó thì những nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan không còn ảnh hưởng, chi phối, tác động đến chúng ta nữa. Ta phải giải phóng thần linh là để giải phóng cái khổ đau ở bản thân mình. Kể từ khi quy Phật rồi thì ta không cần cái nhu cầu thờ Thượng Đế và các thần nữa. Trong mỗi gia đình đó, chỉ nên có 2 bàn thờ thôi. Thứ nhất là bàn thờ Phật và các vị Bồ Tát, như là những tấm gương đạo đức cao thượng để chúng ta noi theo. Và thứ hai đó là bàn thờ cha mẹ nếu đã quá giảng, và ông bà tổ tiên, để ta nhớ cái gốc rễ tạo ra sự sống của bản thân mình. Rồi nếu thờ các vị thần đó thì đừng nên thờ thần Quan Công. Quan Công á là biểu tượng của Trung Quân Ái Quốc, người Trung Quốc. Rồi ta là người Việt Nam, ta có rất nhiều vị tướng tài, chẳng hạn như đại tướng Trần Hưng Đạo, vừa là một Phật tử và vừa là một người hành trì Phật pháp, vừa là một vị tướng đã có công đánh thắng được giặc Nguyên Mông mấy lần để bảo vệ bờ cõi Việt Nam. Ý nghĩa và giá trị Trung Quân Ái Quốc của Trần Hưng Đạo còn rất nhiều lần so với Quan Công. Nhân vật Quan Công về lịch sử có rất ít, mà về tiểu thuyết thì rất là nhiều, hư cấu là nhiều. Trong khi đó Trần Hưng Đạo là một nhân vật thật. Đó là một trong rất ít các vị tướng tài của thế giới được thừa nhận cho đến thời điểm hiện nay. Quan Công không nằm trong danh sách đó. Nếu ta cần có một nhân cách cương trực, bất khuất, hiên ngang, dũng khí, bản lĩnh để tạo ra cái chất nam ở con người của người nam thì nên thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Còn để có được cái nữ tính dịu dàng, hiểu biết, thương yêu, lắng nghe, chăm sóc, hy sinh, nâng đỡ để tạo cho hạnh phúc gia đình với tư cách là mẹ, vợ, chị gái, em gái, dì, thím, v.v. thì ta nên tôn thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là biểu tượng tình thương đặc biệt nhất ở trên cuộc đời này. Ngoài ra ta không cần phải thờ thần tài, thổ địa, ông táo hay là bất kỳ một vị thần linh nào hết, vì những nhân vật đó không có thật. Nó chỉ phản ánh những cái ước muốn của con người thôi. Thờ thần tài để có nhiều tiền, nó là lòng tham. Theo Đức Phật, muốn có tiền cứ làm nghề nghiệp chân chánh, đúng phương pháp là giàu thôi, không cần thờ vẫn có. Ông táo, nếu quý vị biết về sự tích của ông á, là 2 ông 1 bà, là bị chết cháy thì có lẽ là chúng ta không dám thờ ông táo nữa. Bản thân ông táo, bà táo đâu có được hạnh phúc gia đình đâu. Bà táo thì ngoại tình, ông táo thì bị chết thiêu. Rồi mình thờ ông bà táo đó để mong được cái gì? Mong được ngoại tình à? mong bị chết thiêu à. Cái quan ức của ông Táo chưa được tháo mở. Tương tự các vị thần linh khác cũng như vậy, nó có những trường hợp ngẫu nhiên trong cuộc đời khi chúng ta cầu nguyện một nhân vật nào đó, sau đó vài ba ngày và ba tháng ta thành tựu được một cái nỗ lực, và ta nghĩ tưởng rằng là do cầu nguyện các thần này mà có kết quả ngày hôm nay. Thực ra theo Đức Phật đó là nhân quả tự nhiên thôi, nó đến lúc nó phải trổ, dầu có cản nó cũng trổ thôi. Nên thay vì ta sợ hãi đi cầu đầu này chạy đầu kia, thì hãy nỗ lực phân tích nguyên nhân những khổ đau, những bế tắc, những thất bại để ta thành công trong tương lai. Đó là một cái chủ nghĩa tự lực rất năng động, rất sáng suốt. Theo đạo Phật đó thì mình có bản lĩnh chịu đựng và phấn đấu vươn lên, mà ai chịu khó thì theo chúng tôi sẽ khỏi phải khó chịu lâu dài. Còn ai không chịu khó đó, cứ nghe những cái lời hứa hẹn thì không chừng đó khổ đau lâu dài, bởi vì những lời hứa hẹn phần lớn chỉ là những chiếc bánh vẽ thôi. Đạo Phật không tặng cho chúng ta những chiếc bánh vẽ, mà tặng chúng ta những phương pháp để tạo ra bánh thật mà ăn. Và muốn ăn phải làm thôi, theo công thức muốn ăn phải lăn xuống bếp. Bây giờ đó thì nó có những cái quy trình quy đổi, ta nhờ người khác đi mua, tự tay mình làm, hoặc nhờ người khác trợ giúp được, cũng có những cái ăn tương tự đó, phải không ạ? Tất cả cái đó nó đều liên hệ đến làm và những cái hỗ trợ cho sự làm hết đó. Cho nên người có trí tuệ theo đạo Phật là người sống rất là bản lĩnh, sáng suốt. Đầu tư đâu là thành công đó, nhìn vào đâu là thấy rõ vấn đề cho đó. Từ cái cá thể ta suy ra được quy luật, từ cái quy luật ta suy ra được các cái cá thể. Kiến thức trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ một phần mọi thứ. Học một biết mười, học mười biết 100, thậm chí không học chỉ cần theo dõi quan sát cũng biết nữa. Mà muốn như thế phải rũ bỏ ách nô lệ vào thượng đế và các thần linh. Tôn lời Đức Phật không phải là để tạo cái vị trí đặc tôn cho ngài, là để làm cho chúng ta cảm thấy bình an hơn, hạnh phúc hơn. Em Strong khi đặt chân xuống mặt trăng, động đất đầu tiên của ông là gì? Tạo ra dấu thấm giá, thập giá để tạ ơn Chúa vì sự còn sống sót ở trên mặt trăng. Là một nhà khoa học biết rất rõ là không có thượng đế nhưng ông vẫn làm, vì đó là một cái thói quen từ nhỏ rồi. Và Đức Phật dạy chúng ta là không có phải sợ hãi. Armstrong sống được là bởi vì là ông đi trên một cái phi thuyền mà cái độ an toàn của nó quá cao, bình dưỡng khí ông mang theo, cho nên ông sống chứ không phải là nhờ thượng đế bảo hộ mà ông sống. Còn các phi hành gia mà bị chết, rủi ro là vì có những cái sự cố ở trên các phi thuyền này thôi. Cho nên khắc phục sự cố thì sự sống vẫn còn trên các hành tinh, chưa có sự sống của con người. Và lòng từ bi nó làm cho chúng ta đến với con người bằng sự tình nguyện á, chứ không phải là một cái áp buộc hay là làm so đo cậy công ỷ sức phân bì hơn thua. Và ai sống với lòng từ bi đó thì cái đó luôn luôn hướng đến giải pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau của những người thân thương. Chúng ta không có chu cấp chiều hay làm cho người đó ngày càng khổ đau nhiều hơn. Cái thương của Đức Phật đó dạy chúng ta là đang phải đứng kèm theo trí tuệ. Cái thương mà không có sáng suốt làm cho hai cả hai cùng khổ đau. Ví dụ như đứa con nó muốn chơi vi tính một ngày 6 tiếng, cha mẹ thương con không thể chiều theo như vậy được, cho nó chơi tối đa 2 giờ thôi là vừa phải. Và nó yêu cầu có máy vi tính tại nhà, ta không nên đáp chiều theo nếu nó chưa phải là sinh viên, là nó chưa phải là học sinh từ lớp 10 trở lên. Cái nhu cầu nghiên cứu á, quá cao. Tương tự cho các cái phương diện còn lại. Nên trong tình yêu, trong hạnh phúc gia đình, trong tương quan xã hội đó, cái tình từ bi đó nó phải gắn kết với trí tuệ và phải được trí tuệ đạo diễn thì ta mới tránh được những cái rủi ro, những bế tắc vân vân nói chung. Nói tóm lại ngày hôm nay đó là ngày đạo hiếu, thì nhắc nhở tất cả chúng ta tôn kính hay đấng sanh thành là mẹ và cha. Vậy đó Phật khuyên xem hai đấng sanh thành đó như là Phật ở trong nhà. Thì đạo lý hiếu thảo này nó làm nền tảng của đạo lý con người và nó cũng là nền tảng của Phật đạo. Trong các kinh Đức Phật nói, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Do vậy ai không sống trọn vẹn với đạo hiếu thì chưa phải có tâm một con người, và chưa phải là một con người đang đi trên con đường nhân đạo đúng nghĩa. Do đó làm lễ quy Phật trong ngày rằm tháng 7 nó có một ý nghĩa, một giá trị rất là đặc biệt mà khó có thể quên được trong cuộc đời của mình. Và ngày quy đó theo đạo Phật là ngày chúng ta sanh ra lần thứ hai về phương diện trí tuệ và đạo đức. Cha mẹ chúng ta sanh ra những năm tháng về trước đó chỉ là cái sắc thân tứ đại này thôi, thì những cái kiến thức thế gian thôi. Bây giờ Đức Phật sanh chúng ta ra trong ngày quy, chúng ta trở thành một người hoàn toàn mới, mới về nhận thức, không còn bi lụy chán trường, sợ hãi bỏ cuộc nửa chừng nữa. Ta có bản lĩnh đứng lên để làm mới và phải cam kết thành công để mang hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người. Tu theo đạo Phật là không có chán đề thất vọng gì hết á. Thất bại lần này ta nỗ lực lần khác, không thành công lần này ta phấn đấu lần thứ hai, cho đến lúc nào ta nắm được sự thành công trong lòng bàn tay qua những nỗ lực chân chính có trí tuệ và biết quý trọng đời sống đạo đức của bản thân. Kính chúc tất cả quý Phật tử mới có được con đường an vui hạnh phúc ở phía trước, để thấy rõ được rằng ngày hôm nay khi làm đệ tử Phật á, nó là một cái giá trị cho bản thân, và hướng đến cái cam kết là hướng dẫn giúp đỡ cho những người thân ở trong gia đình chúng ta chưa phải là Phật tử có cơ hội được làm Phật tử như chúng ta. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái danh sách quy y đó thì rất là nhiều. Ngày hôm nay là cái ngày lễ lớn, lan xa đến độ đó, ta không còn thấy cái lợn cờ của nó trên mặt nước nữa. Động tác chọi và cái trọng lượng của cục đá nhiều chừng nào đấy, cái động tác lây lan đó nó kéo dài nhiều chừng ấy với cái đường kính lớn chừng ấy, thì mỗi hành động dù chỉ là nếp suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta nó cũng lây lan phổ biến, tác động ảnh hưởng đến. Vì đó thấy rõ kiếp sau là một sự tiếp nối của kiếp này, chúng ta sẽ có trách nhiệm với bản thân mình hơn. Còn khi nghĩ rằng là chết là hết á, có rất nhiều người nghĩ thiển cận rằng bây giờ tôi làm tốt cho cuộc đời làm gì, ai cũng có kết cục giống như nhau, nó không tạo ra sự khích lệ về những cái giá trị, về những hạnh phúc mà con người cần phải có. Giả sử đề sau là không có thật đi, thì việc làm tốt cho con người nó vẫn có ý nghĩa lớn. Mỗi khi nghĩ đến, hướng về thì lòng cảm thấy an quan. Huống hồ trên thực tế đề sống kiếp sau là có thật. Và do đó chăm lo hạnh phúc cho những người quá cố đấy, nó được xem như là nỗi niềm hạnh phúc của những người còn sống trong nền văn hóa Việt Nam. Chùa Giác Ngộ có trên 5.000 lõi cốt được tôn thờ. Thì những cái ngày lễ lớn như là mùa tháng 7 này, Thanh Minh, Tết là những ngày giỗ của các hương linh đó. Thì những người thân đã về nườm nượp để nhớ tưởng người quá cố của những năm trước. Tình cảm đó rất là hay, đẹp và có giá trị, ta nên lưu giữ lại, nhưng thể hiện nó một cách là khôn ngoan và có giá trị hơn. Rất nhiều người mê tín dị đoan theo Nho giáo đó, mua giấy vàng mã đốt quá nhiều. Theo đạo Phật đó là một sự phí phạm của ta đốt tiền, đốt bạc. Thương không đúng cách đó, sau này ta làm cho chính bản thân mình bị nghèo cùng, túng thiếu. Trong khi đó biết bao nhiêu người trên cuộc đời này đang khổ đau, lấy những cái tiền đó giúp từ thiện cho họ thì lễ biết dường nào. Cho nên đó, là đệ tử Phật thì ta không nên phí phạm tiền vào những hoạt động mê tín này nữa. Người Trung Hoa thì có thói quen hối lộ, cho nên họ nghĩ là dưới cõi âm cũng có cái tình trạng mãi lộ. Khi động quan về từ cái ngôi nhà đến nơi hạ quyệt hay là thiêu đó, ta rải tiền trên đường đi để mong cho các thần linh ở chỗ đó không có đụng đến người quá cố của mình, và tình trạng ma cũ hiếp ma mới không có. Thực ra đó, phần lớn các hương linh sau khi chết đó, được tái sinh liền. Chỉ có một số tình huống do chấp về tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, tiếc nối, hận thù hay là oán ức thì các hương linh bị lẳng quẩn ở trong cảnh giới tồn tại trung gian một thời gian. Rồi nếu được người thân hướng dẫn gặp Phật pháp, quý thầy quý sư cô tạo ra những cái khóa lễ cầu siêu làm cho hương linh rũ bỏ đó, thì họ sẽ được siêu sinh. Cho nên việc cúng kính người chết hoàn toàn không có hưởng thụ gì được hết á. Cái đó theo đạo Phật đó, ta chỉ cúng các thực phẩm chay, hương quả thôi, để bày tỏ tấm lòng và sự thương tưởng của chúng ta dành cho họ thôi. Do đó hạn chế những cái gì không cần thiết càng nhiều càng tốt. Gần đây đó thì chính phủ đã ra các cái quyết định mới cấm đốt giấy vàng mã ở những nơi công cộng. Chúng tôi đây cho rằng đây là một cái dấu hiệu tích cực, hỗ trợ cho đạo Phật rất nhiều và giúp cho cái mê tín dị đoan được giảm thiểu một cách tối đa. Nhưng mà tiền phạt vẫn còn có ít, 500 đến 1 triệu đồng, phải phạt nặng hơn. Và phạt không chỉ ở những nơi công cộng, bất cứ ở tại tư gia hay là ở đâu mà ai đốt giấy vàng mã cũng đều bị phạt tương tự, thì lúc đó đó chúng ta tiết kiệm được tiền lớn lắm. Một năm hàng triệu người trên đất nước Việt Nam mà đốt giấy vàng mã có thể nuôi được nước Việt Nam trong vòng một tháng. Cho nên mê tín dị đoan nó làm cho chúng ta sống là không có lợi cho mình và cho người, rồi lại còn ô nhiễm môi trường nữa. Và đạo Phật dạy chúng ta là làm phước báo công đức cho những người còn sống nó thiết thực hơn, có giá trị nhân văn và tình người hơn. Do đó phải tin là chết không phải là dấu chấm cuối cùng, để chúng ta sống một cách có trách nhiệm với hành vi đạo đức của mình. Điều kế tiếp á, đạo Phật được nổi bật bởi hai đặc điểm trí tuệ và từ bi. Trí tuệ nó liên hệ đến đỉnh cao nhất của kiến thức. Do chúng ta tu tập thiền định và học Phật pháp mà có. Còn từ bi đó, nó không giới hạn tình thương trong người thân, mà nó còn mở rộng cho tất cả mọi người, các loài động vật, môi trường sinh thái nói chung. Khi mà trình độ khoa học ngày càng phát triển đó, thì cái mức độ ứng dụng từ bi ngày càng được lây lan, phổ cập. Ngày nay trên thế giới phương Tây, theo Thiên Chúa Tin Lành, bắt đầu ăn chay vì lý do là thương các loài động vật. Mà trong kinh thánh của họ cho rằng là vật dưỡng nhân, tức là Chúa tạo ra các loài động vật để chu cấp cho con người. Học thuyết đó bây giờ được xem là không đứng vững nữa. Thượng Đế chưa từng tạo ra con loài vật nào hết á. Con gà do mẹ gà tạo ra, con heo do mẹ heo tạo ra, con chó do mẹ chó tạo ra, con vật nào do mẹ chúng tạo ra, chứ không phải do Thượng Đế nào hết á. Nuôi chúng lớn là cũng do tự bản thân chúng và do những người chủ của chúng. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là nhớ ơn cha mẹ, chứ không nhớ ơn Thượng Đế, vì Thượng Đế có tạo ra ai đâu nhớ ơn. 3 năm nhũ bộ, 12 năm ăn học, sau đó học lên đến cái tiến sĩ, dựng vợ, gả chồng, tạo lập tương lai là cũng do cha mẹ chúng ta. Mà không mang ơn cha mẹ là mang ơn một cái người nào đó mình không hề biết, rất là vô lý. Đức Phật còn dạy là ơn quốc gia, vì nhờ có những người hy sinh để bảo vệ quê hương xã tắc, nhờ có những người làm cái công việc quản trị quốc gia, công bằng xã hội, để cho đất nước ngày càng đi lên, chúng ta mới có được cơm no áo ấm. Cho nên ta phải mang ơn tổ quốc. Ta mang ơn thầy cô giáo vì có họ mà ta có được kiến thức hay, truyền thống đẹp để sống, để nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau. Ta mang ơn tất cả mọi người trên hành tinh này vì có họ mà mọi cái ngành nghề trong xã hội được phát triển, cho nên ta hưởng được cái quả phúc của những thành quả mới này. Thế nên Phật dạy chúng ta cái chủ nghĩa ơn ích, ơn là đền nhưng quán không trả, giúp đỡ ai thì không cậy công và không mong đền đáp, nhưng mà mang ơn ai đó thì không bao giờ quên. Ta trả ơn bằng mọi cách khác nhau. Thì cái đạo lý này nó là một cái phương diện ứng dụng giữa trí tuệ và từ bi. Nhờ có trí tuệ đó thì những nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan không còn ảnh hưởng, chi phối, tác động đến chúng ta nữa. Ta phải giải phóng thần linh là để giải phóng cái khổ đau ở bản thân mình. Kể từ khi quy Phật rồi thì ta không cần cái nhu cầu thờ Thượng Đế và các thần nữa. Trong mỗi gia đình á, chỉ nên có hai bàn thờ thôi. Thứ nhất là bàn thờ Phật và các vị Bồ Tát, như là những tấm gương đạo đức cao thượng để chúng ta noi theo. Và thứ hai đó là bàn thờ cha mẹ nếu đã quá giảng, và ông bà tổ tiên, để ta nhớ cái gốc rễ tạo ra sự sống của bản thân mình. Còn nếu thờ các vị thần đó thì đừng nên thờ thần Quan Công. Quan Công á là biểu tượng của Trung Quân Ái Quốc, người Trung Quốc. Còn ta là người Việt Nam, ta có rất nhiều vị tướng tài, chẳng hạn như Đại tướng Trần Hưng Đạo, vừa là một Phật tử và vừa là một người hành trì Phật pháp, vừa là một vị tướng đã có công đánh thắng được giặc Nguyên Mông mấy lần để bảo vệ bờ cõi Việt Nam. Ý nghĩa và giá trị Trung Quân Ái Quốc của Trần Hưng Đạo còn rất nhiều lần so với Quan Công. Nhân vật Quan Công về lịch sử có rất ít, mà về tiểu thuyết thì rất là nhiều, hư cấu là nhiều. Trong khi đó Trần Hưng Đạo là một nhân vật thật. Đó là một trong rất ít các vị tướng tài của thế giới được thừa nhận cho đến thời điểm hiện nay. Quan Công không nằm trong danh sách đó. Nếu ta cần có một nhân cách cương trực, bất khuất, hiên ngang, dũng khí, bản lĩnh để tạo ra cái chất nam ở con người của người nam, thì nên thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Còn để có được cái nữ tính dịu dàng, hiểu biết, thương yêu, lắng nghe, chăm sóc, hy sinh, nâng đỡ để tạo cho hạnh phúc gia đình với tư cách là mẹ, vợ, chị gái, em gái, dì, thím, v.v. thì ta nên tôn thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là biểu tượng tình thương đặc biệt nhất ở trên cuộc đời này. Ngoài ra ta không cần phải thờ thần tài, thổ địa, ông táo hay là bất kỳ một vị thần linh nào hết, vì những nhân vật đó không có thật. Nó chỉ phản ánh những cái ước muốn của con người thôi. Thờ thần tài để có nhiều tiền, đó là lòng tham. Theo Đức Phật, muốn có tiền cứ làm nghề nghiệp chân chánh đúng phương pháp là giàu thôi, không cần thờ vẫn có. Ông táo, nếu quý vị biết về sự tích đó, của ông đó, là hai ông một bà, và bị chết cháy thì có lẽ là chúng ta không dám thờ ông táo nữa. Bản thân ông táo, bà táo đâu có được hạnh phúc gia đình đâu. Bà táo thì ngoại tình, ông táo thì bị chết thiêu. Rồi mình thờ ông bà táo đó để mong được cái gì? Mong được ngoại tình à? Mong bị chết thiêu à? Cái quan ức của ông táo chưa được tháo mở. Tương tự các vị thần linh khác cũng như vậy. Nó có những trường hợp ngẫu nhiên trong cuộc đời, khi chúng ta cầu nguyện một nhân vật nào đó, sau đó vài ba ngày, vài ba tháng, ta thành tựu được một cái nỗ lực, và ta nghĩ tưởng rằng là do cầu nguyện các thần này mà có kết quả ngày hôm nay. Thực ra theo Đức Phật đó là nhân quả tự nhiên thôi. Nó đến lúc nó phải trổ, dầu có cản nó cũng trổ thôi. Nên thay vì ta sợ hãi đi cầu đầu này chạy đầu kia, thì hãy nỗ lực phân tích nguyên nhân những khổ đau, những bế tắc, những thất bại để ta thành công trong tương lai. Đó là một cái chủ nghĩa tự lực rất năng động, rất sáng suốt. Theo đạo Phật đó thì mình có bản lĩnh chịu đựng và phấn đấu vươn lên, mà ai chịu khó thì theo chúng tôi sẽ khỏi phải khó chịu lâu dài. Còn ai không chịu khó đó, cứ nghe những cái lời hứa hẹn thì không chừng đó khổ đau lâu dài. Bởi vì những lời hứa hẹn phần lớn chỉ là những chiếc bánh vẽ thôi. Đạo Phật không tặng cho chúng ta những chiếc bánh vẽ, mà tặng chúng ta những phương pháp để tạo ra bánh thật mà ăn. Và muốn ăn phải làm thôi. Theo công thức muốn ăn phải lăn xuống bếp. Bây giờ đó thì nó có những cái quy trình quy đổi, ta nhờ người khác đi mua, tự tay mình làm, hoặc nhờ người khác trợ giúp được, cũng có những cái ăn tương tự đó, không ạ? Tất cả cái đó nó đều liên hệ đến làm và những cái hỗ trợ cho sự làm hết đó. Cho nên người có trí tuệ theo đạo Phật là người sống rất là bản lĩnh, sáng suốt. Đầu tư đâu là thành công đó, nhìn vào đâu là thấy rõ vấn đề cho đó. Từ cái cá thể ta suy ra được quy luật, từ cái quy luật ta suy ra được các cái cá thể. Kiến thức trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ một mọi thứ. Học một biết 10, học 10%, thậm chí không học, chỉ cần theo dõi, quan sát cũng biết nữa. Mà muốn như thế phải rũ bỏ ách nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Tôn là Đức Phật không phải là để tạo cái vị trí đập tôn cho Ngài, là để làm cho chúng ta cảm thấy bình an hơn, hạnh phúc hơn. Armstrong khi đặt chân xuống mặt trăng, động đất đầu tiên của ông là gì? Tạo ra dấu thấm giá, thập giá, để tạ ơn Chúa vì sự còn sống sót ở trên mặt trăng. Là một nhà khoa học biết rất rõ là không có Thượng Đế, nhưng ông vẫn làm, vì đó là một cái thói quen từ nhỏ rồi. Và Đức Phật dạy chúng ta là không có phải sợ hãi. Armstrong sống được là bởi vì là ông đi trên một cái phi thuyền mà cái độ an toàn của nó quá cao, bình dưỡng khí ông mang theo, cho nên ông sống, chứ không phải là nhờ Thượng Đế bảo hộ mà ông sống. Còn các phi hành gia mà bị chết, rủi ro là vì có những cái sự cố ở trên các phi thuyền này thôi. Nên khắc phục sự cố thì sự sống vẫn còn trên các hành tinh, chưa có sự sống của con người. Và lòng từ bi nó làm cho chúng ta đến với con người bằng sự tình nguyện á, chứ không phải là một cái áp buộc hay là làm so đo cậy công ỷ sức phân bì hơn thua. Và ai sống với lòng từ bi đó thì cái đó luôn luôn hướng đến giải pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau của những người thân thương. Chúng ta không có chu cấp chiều hay làm cho người đó ngày càng khổ đau nhiều hơn. Cái thương của Đức Phật đó dạy chúng ta là đang phải đứng kèm theo trí tuệ. Cái thương mà không có sáng suốt làm cho hai, cả hai cùng khổ đau. Ví dụ như đứa con nó muốn chơi vi tính một ngày 6 tiếng, cha mẹ thương con không thể chiều theo như vậy được, cho nó chơi tối đa 2 giờ thôi là vừa phải. Và nó yêu cầu có máy vi tính tại nhà, ta không nên đáp chiều theo. Nếu nó chưa phải là sinh viên, là nó chưa phải là học sinh từ lớp 10 trở lên, cái nhu cầu nghiên cứu á quá cao. Tương tự cho các cái phương diện còn lại. Nên trong tình yêu, trong hạnh phúc gia đình, trong tương quan xã hội đó, cái tình từ bi đó nó phải gắn kết với trí tuệ, và phải được trí tuệ đạo diễn thì ta mới tránh được những cái rủi ro, những bế tắc vân vân nói chung. Nói tóm lại, ngày hôm nay đó là ngày đạo hiếu, thì nhắc nhở tất cả chúng ta tôn kính hay đấng sanh thành là mẹ và cha. Vậy đó, Phật khuyên xem hai đấng sanh thành đó như là Phật ở trong nhà. Thì đạo lý hiếu thảo này nó làm nền tảng của đạo lý con người, và nó cũng là nền tảng của Phật đạo. Trong các kinh Đức Phật nói, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Do vậy ai không sống trọn vẹn với đạo hiếu thì chưa phải có tâm một con người, và chưa phải là một con người đang đi trên con đường nhân đạo đúng nghĩa. Do đó làm lễ quy Phật trong ngày rằm tháng 7 nó có một ý nghĩa, một giá trị rất là đặc biệt mà khó có thể quên được trong cuộc đời của mình. Và ngày quy đó theo đạo Phật là ngày chúng ta sanh ra lần thứ hai về phương diện trí tuệ và đạo đức. Cha mẹ chúng ta sanh ra những năm tháng về trước đó chỉ là cái sắc thân tứ đại này thôi, thì những cái kiến thức thế gian thôi. Bây giờ Đức Phật sanh chúng ta ra trong ngày quy, chúng ta trở thành một người hoàn toàn mới, mới về nhận thức, không còn bi lụy chán trường sợ hãi bỏ cuộc nửa chừng nữa. Ta có bản lĩnh đứng lên để làm mới, và phải cam kết thành công để mang hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người. Tu theo đạo Phật là không có chán đề thất vọng gì hết á. Thất bại lần này ta nỗ lực lần khác, không thành công lần này ta phấn đấu lần thứ hai, cho đến lúc nào ta nắm được sự thành công trong lòng bàn tay qua những nỗ lực chân chính, có trí tuệ và biết quý trọng đời sống đạo đức của bản thân. Kính chúc tất cả quý Phật tử mới có được con đường an vui hạnh phúc ở phía trước, để thấy rõ được rằng ngày hôm nay khi làm đệ tử Phật đó, nó là một cái giá trị cho bản thân, và hướng đến cái cam kết là hướng dẫn giúp đỡ cho những người thân ở trong gia đình chúng ta chưa phải là Phật tử có cơ hội được làm Phật tử như chúng ta. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.